Tuyên Hóa thuyết giảng. Niệm khởi tức công. Tiếp theo, người chứng được sơ quả, mắt thấy sắc nhưng chuyển được sắc trần, tai nghe âm thanh thanh hương vị xúc pháp là nghĩa không lay chuyển được, lợi khởi mọi thứ, lòng không bị động, nhãn quan hình sắc nội bên trong không có gì, tai nghe chuyện mà tâm không hay biết. Có câu, na già thường tại định, vô hữu bất định thời, không có lúc nào mà ngoại vật làm cho tâm mê hoặc trước ngoại cảnh. Khi nào đạt được cảnh giới này vẫn phải nỗ lực dụng công, không thể giải đãi. Nếu có chút lười biếng, nên người tu đạo phải tiếp tục gắng gỏi, dũng mãnh, tinh tấn, chỉ biết tu hành, không dụng công tu hành, chỉ làm theo người khác. Đó chỉ là sự a dua. Thấy người ta niệm Phật, mình cũng niệm Phật, mình cũng lạy Phật, rồi cũng không biết vì sao mà lạy. Cho đến tụng kinh, trì chú, ngồi thiền, đại khái không hiểu nghĩa lý gì hết à, thực bất chi kỳ vị, quả là uổng phí thời gian, đáng thương. Thời, sám hối, thịt và sửa đổi, có câu, diệt thời, tội diệt vô, tâm vong tội sám hối. Dịch nghĩa, tội từ tâm khởi lấy tâm sám hối, tâm mà diệt thì tội tội diệt, hai thứ đều không, sám hối lại phạm tội thì chỉ là trò đùa của con nít chẳng có ích lợi gì. Sám hối hai chữ sám hối trước mặt mọi người rồi tức khắc nghiệp tội sẽ tiêu ma. Không phải đơn giản như vậy. Chỉ có kẻ si ngốc mới nghĩ lầm lẫn theo lối đó. Sau khi sám hối, phải lập lời thệ nguyện. Mọi sự từ trước qua, từ nay về sau mới có thể tiêu được. Nếu sám hối mà không có thành tâm và thiện ý, thì tội không ít giới mà phạm giới, tội thêm một bậc. Nếu tội gia tăng đến cực điểm, để chịu vô lượng thứ khổ, rất là nguy hiểm. Rồi, mau mau hối cải làm cho qua loa như trò chơi phải để họa theo quý. Nơi của tôn giáo thế giới, vạn Phật Thánh Thành là nơi phát tích nói, không có cái gì mà không phải từ pháp giới này lưu, quả ra hàng vạn ngọn ngành lại trở về gốc, nên vạn Phật Thánh Thành họ thuộc Phật giáo hay Thiên Chúa giáo, do Thái giáo, ai của vạn Phật Thánh Thành nói lên ý nghĩa nhiều vô lượng, cũng không sợ người ít Phật quang lâm nơi bảo điện, trong tương lai các nhân sĩ vạn Phật Thánh Thành, cho nên đã có sự trù liệu cho nhà trai chỉ đủ chỗ cho ông ăn. Bởi vậy, công trình kể trên vẫn còn có thể chứa cả 10.000 người nghe pháp, làm nơi lại có dự định kiến tạo đại hục với một cái hồ lớn để phóng sinh. Công trình của vạn Phật Thánh Thành là vô cùng khai sơn tịch địa, làm nơi rổ chúng của tôn giáo thế giới. Có người bảo, thưa pháp sư, mở rộng theo cách ấy thì kinh phí lớn lắm à? Có phải các quý vị yên tâm? Ai không sợ lập công cảnh, tôi xin nói thẳng với các vị, tôi nói tôi làm, ai sợ bị hóa duyên, định kiến tạo một nơi thế giới, trở về. Nhất niệm vô minh, người trên thế gian đều ở, không có lúc nào tỉnh ngộ để tìm ra lối thoát khỏi luân hồi. Từ thời vô thủy đến nay, chúng sinh bị vô minh đưa xuống không có hạn kỳ, vui thú với vinh hoa phải chịu đủ thứ khổ nạn. Khi làm hoàng đế thì không biết cái lúc khổ làm thân ăn mày, khi làm vua, những cảnh chỉ một giấc mơ xuân. Nghiệp chứng của mình, đức hạnh của mình gieo trồng hết, không hay biết tức là vô minh thì đâu có còn bị khổ trong cảnh luân hồi. Mục đích của chúng ta tu đạo là phát trí, chuyển thức A lại gian kính. Người có biến quỷ đói, chúng sinh địa ngục, mỗi loài đều có vô minh ra khỏi tam giới, nhưng sở trong luân hồi. Vì vọng tâm tác quái và tận làm việc gì cũng làm trong sự phải và ngược lại, biết ấy chỉ vì vô minh che lấp chính. Kẻ học Phật Pháp cần phải phá vô lộ, bởi có vô minh là sự công bằng và vô tư. Từ đó, mỗi kiếp sinh hoặc làm thân con cán vẫn hành động trong hồ đồ, quý vị coi Phật tánh nhưng không hoàn toàn. Con vô minh che khuất trí huệ nên mới lấy vọng tâm mà hành động. Có câu kệ tụng nói, tam điểm tự nguyệt nha, do tha. Dịch nghĩa, ba chấm như công từ đây ra, thành tâm là ba chấm, giống như thành một hàng. Một cái móc cong giống như vầng trăng mới vào các ngày một cong cong trên bầu trời. Cái giác là mang lông đội sừng, chỉ các loài súc sinh của mèo, cho đến thân ngựa, trâu, dê, dã do tha, tư cũng do tâm mà nên, cho nên nói nhất thiết do ngục hưởng phước ở thiên đàng. Nếu khởi lên một niệm thiện, khởi lên niệm ác, tức thì hung thần ác quỷ cũng sẽ bám sát ta. Người xưa nói một lần lỡ bước hận thiên thu, cổ hận. Thiện hay ác chỉ cách nhau một niệm, nghĩ thiện thì đi lên, nghĩ ác sẽ đi xuống. Tâm người như hạt bụi bay lơ lửng trong không, bỗng chốc lên thiên đường, bỗng chốc làm thú vật, bỗng chốc là quỷ đói, chẳng bao giờ như vậy mà tuần hoàn luân chuyển là biến. Biết được biệt học Phật pháp là học biển diệu cả, nói giản dị hơn, phá bỏ các tập khí, phá bỏ tâm tự không tham, khẩn yếu nhất của pháp tham, không cầu, không tự tư, không tự lợi, không ta hàng ngày trong mọi hành động. Nếu có gì không đúng thì đổi sửa làm sao để không? Đây cũng là sáu tôn chỉ của mọi người chúng ta đều tuân theo, mọi người đều giác ngộ, mọi người đều... Cuộc đời như mộng, như ảnh. Có một bài kệ đạo xuất mê đồ, tuế quang âm, thạch hỏa trước, nhất tài, phao hạ, phi quân hữu, tội nghiệt tương hình, nan tự sai hồ. Bất cầu đại đạo xuất mê đồ. Cuộc đời của chúng ta phải quán nó là như phú quý vô thường, cho nên niềm vui là nhân của khổ. Tất cả khoái lạc trong thế giới này cũng đều hạ, trừ như thế nào, bị ra bởi sắc dục, chết bởi thế tục, và thuận theo thì không ngừng. Kẻ xuất ra thì đi ngược lại, có đi ngược thích, cái gì người thế gian mê chúng ta không mê. Mê, chính vì hướng nào cũng là hồ đồ, rút cuộc chẳng biết làm sao ở chỗ khác. Phải biết rằng thiện tri thức chỉ điểm cho sáng mắt, thiện tri thức biết cách thức dạy ta là chính xác, trong đó không có chút nào gọi là tà chi tà kiến. Ta phụ cái hiền tài của ta, đức tướng của ta. Phật đã từng nói, hết thảy chúng sinh đều có trí huệ tu hành, át ta chẳng thành tài, tức đâu còn là kẻ chỉ lửa lóe ra từ đã bào phù. Một đời thân xác giống như cái bọt nước, từ lúc sinh chỉ trong một sát na, tài sản và vợ bỏ lại anh chẳng có gì, bao nhiêu tiền cũng không đổi, anh chỉ còn hai tay buông xuôi về chầu Diêm Vương. Tương hình nan tự khi nào, sát sinh, trộm, uống rượu đều theo ta ra, thì nhất định ta phải lãnh chất lên thành núi. Chất đầy vàng bạc cao như núi nhất thiên hạ, thử hỏi khi chất đèn tạo nghiệp xấu còn nặng tội hơn. Thể mua được quỷ vô thường, không nói chuyện ân tình cũng phải như vậy. Chúng ta là người xuất gia chính là vượt qua tới lúc nào nữa. Phải nhớ rằng mục tiêu của kẻ xuất gia tướng quân bất hạ mã. Quý vị hãy ráng sức. Đạo là thế nào? Có gì ở ngoài nó và nhỏ? Không có cá nhân nào mà không nằm trong đạo, không chúng sinh nào có thể chạy ra ngoài đạo. Chẳng kể loại gì, thai sanh, noãn sanh, thất sanh, hóa sanh, chim, cá, động hải sanh trên hay trong chín pháp giới chúng sanh, tất cả đều có đầy đủ đạo này. Đạo Đức Kinh nói tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo, đại túc dĩ vi đạo. Vậy, nghiên cứu thấy nó thật là đến lý, giải thích sơ lược như sau. Thượng sĩ văn đạo, động nhi hành chi. Hàng thượng sĩ nghe đạo cả, nghe đạo chính là nghe cách thức để tu hành đạo. Đức Khổng Tử đã nói, chiêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Sớm nghe đạo, bởi nghe đạo mà khai ngộ đạo. Quy củ là gì? Đó là giới luật, y theo tới liễu sanh thoát tử, dục là khép cửa sinh tử, quay chiếu lại mình, xoay tối ở đó tu hành, đào rình chuột, tập trung tinh. Trung sĩ văn đạo, nhược tồn, nhược, cũng là hạng người bình thường, nghe xong đạo này thì tựa hồ quên chút ít, tóm có gì là chắc chắn, có khi họ chấp không, có khi chấp có, không dứt khoát. Hạng hạ sĩ nghe đạo, bật cười lớn, chẳng cười chẳng gọi để chỉ hạng ngu si, cái là tu đạo, hay giữ trở lời ngay, ấy, vậy là sắc đẹp, danh tiếng ăn ấy. Bởi vậy, nghe đạo thì họ bật cười, cho rằng, Kinh Lăng Nghiêm nói, lòng dâm không đoạn, nấu cát ra cơm, chẳng thể có việc này. Quý vị, thế tục, cái gì người đời thao nói, thoát quý vị phải chú ý, không thể bị nhiễm ô theo dòng thế. Trú tại vạn Phật Thánh Thành, quyết phải tu hành, phải giữ quy người xuất gia, không giữ có thánh nhân ra đời, không có chánh pháp trụ thế, kiên trì không đột, bất kể gặp gian nan ra. Hạ đức, chấp đức, cổ đức nói, thượng, bất minh đạo đức sau, thượng đức, hành động thiện, vi thiện tu đức là chuyện tự, do đó không có gì làm cho mình thêm kiêu ngạo, thêm tự mãn. Thiện mà muốn cho người ta thấy thì chẳng phải là chân thiện, thì làm việc gì cũng như không làm, hết thảy mọi thứ cứ làm công đức gì không có chính, không nhận mình là người có chính. Tôi làm công đức kia đi, hy vọng người khác sẽ quý cho chút ít công đức, lại chấp vào công đức, tới đâu cũng nào tôi tạo nên cái chùa này, in kinh này, thuyết pháp như thế kia, tóm lại nói hoài không hết công đức, đó là tắc. Chấp là chấp trước những việc đại sông này, tôi lát con đường kia, vân vân. Vậy tức là không thấu hiểu nghĩa thật của đạo đức, chính là vọng tưởng, một niệm ý nghĩ về trộm cướp chẳng hạn, tức gọi là vọng tưởng, dối về uống rượu để tụng kinh chỉ chú, trong tâm không có hai niệm, đó chính là cách canh giữ vọng niệm, đâu không tương ưng với đạo. Tương ưng với đạo là do nguyên nhân vọng tưởng tác quái, còn vọng tưởng phá hoại định, phá hoại huệ định cũng không kiên cố. Theo với vạn vật, sắc trần do mắt tiếp nhận, thanh kiếm, xúc do thân này hợp lại tạo thành vạn vật. Nếu cứ trụ vào cái từ đó mà tâm tham cầu sẽ nổi lên. Trước nghĩ ra cách chiếm đấy, chiếm được rồi vẫn chưa biết đủ, nên lòng tham vẫn còn nguyên. Lòng tham không có đáy, rồi đến tham các thứ khác. Tham nhà, tham xe hơi đều do sự tham cầu. Cầu mà không được toại nguyện thì phiền não phát sinh, ưu sầu, làm cho thân khổ, tâm khổ, bày ra trước mắt nào những thứ tạp nhạp, quanh trong sáu nẻo luân hồi càng đi xa hơn, lạc sâu vào biển khổ, không rút chân có thể tới được đạo đó. Không hiểu như vậy thì mỗi ngày một đi xuống, nếu huệ luôn luôn hiện tiền, tánh diệu chân như cảo. Không hiển hiện. Thần thông là gì? Tại vô ngại là không. Thần thông là một lực không thể lường được, nó là cảnh giới thiên biến vạn hóa, chẳng thể nghĩ bàn. Thần thông từ đâu mà sinh ra, độ viên mãn thì lúc đó của hàng Bồ Tát có chỗ khiên trong phạm vi 8 vạn đại kiếp trở lại. Hơn nữa, họ phải chú tâm quán có thể thấy được cả quốc độ trong vô lượng quốc độ. Có thể nghe chư Phật nhân duyên ngoài phạm vi 8 vạn đại kiếp, mà khỏi cần vởi lên ý tưởng quan sát là đủ. Quý vị Bồ, khi nào công đức viên mãn, thực hành Bồ Tát Đạo, có phải Bồ Tát không nên hiển lộng thì thần thông đó dùng làm gì, đi trong áo, không biết nó cả. Cam phận nghèo có áo mặc, không có chỗ chủ, không có thần thông mà muốn sử dụng thần thông thì không được rồi. Cái đó có khác gì leo cây mà bắt cá, chỉ là mộng sinh. Lấy thần thông ra hiển lộng, làm tăng gia tin tưởng xảo. Quý vị nên chú ý thần thông, có thể khiến cho những ai ham cầu thần thông, rồi làm quyến thuộc cho ma vương, đặc biệt lưu ý và không thể không cẩn thận. Hiện mà không am hiểu gì, của Phật Pháp thì họ tự hồ biết mà chẳng biết. Không Pháp người ta không thể có thần thông như vậy. Nói như vậy thì thật nói thẳng ra đó là cái nhân đọa địa ngục. Đối với Phật, cứ sự việc gì, hễ ta không nên phê phán bậy bạ. Hàng ngọc do chính Đức Phật nói ra, phát xuất từ chính kinh, cần do các đệ tử của Phật chú giải là luận tạng. 3 tạng và 12 phần kinh là giáo lý của chân lý. Phương chư Phật đều tới đó ủng hộ, phương chư Bồ Tát đến đó ủng hộ, thiên long bát bộ cũng đều tới đó ủng hộ. Phải nhận cho rõ chân lý, phải phân biệt cho rõ phải trả loại thần thông và các ngài lấy thần thông làm phương tiện chân lý. Mà còn chạy theo đường tà, nghe theo pháp hiện nay là thời mạt pháp, có dạo trên thuyền từ bi, chi tà kiến, và gần gũi với chánh chi chánh kiến, không làm, hợp với giới luật lỗi không tự tư tự lợi, chỉ ý nghĩ lợi ích của riêng mình. Bồ Tát hành đạo chẳng phải xuất phát từ cảm tình, từ của Bồ Tát là vô duyên từ, bi là đồng, Bồ Tát độ hết thảy mọi chúng sinh, không ngại an vui, Bồ Tát có làm. Thành ra Bồ Tát có thần thông. Bồ Tát thần thông có thể hiển lộng, vậy chỉ trích như vậy, trong lòng phải có một dụng tâm khác. người ta muốn cho chánh pháp chẳng tồn tại, giáo tồn tại. Thì mà pháp này không nên hiển lộng thần thông, mà cũng không ai cớ gì họ lại tuyên truyền như vậy, không chịu dụng công tu hành, chẳng có thần thông, bèn gặp những người có thần thông, hiển thần thông, để quý vị thiện tri thức. Có vị nào có thần thông, chẳng cứ ai, nếu hiển lộng được thần thông thì tôi rất hoan nghênh. Nếu quả nói một mình tôi chịu, không dính dáng, không hiển lộng được, còn như có thể biểu diễn thần thông ra. Thời mạt pháp rất cần có quý vị thật tâm tu đạo, rất cần những người chứng quả trở về, dẫn dắt các bạn hữu duyên, hướng dẫn họ ra khỏi tam giới, để... chánh pháp. Các kinh điển của Phật giáo đều là trọng càng đặc biệt. Nơi nào chánh pháp, kinh Lăng Nghiêm chúng ta phải mang hết tâm trí và mồ hôi nước mắt để ủng hộ. Kinh pháp diệt tận có nói, tới lúc mạt pháp, kinh Lăng Nghiêm diệt đầu tiên, sau cả kinh Lăng Nghiêm không bị diệt thì mạng sống ra để hộ trì, lấy chí nguyện để hộ trì. Kinh Lăng Nghiêm mà tồn tại mãi với thế gian, được phát huy rộng lớn, lưu thông tới tận khắp các pháp giới. Nếu được như vậy thì chánh pháp quả. Tại sao lại nói rằng, bởi kinh này giảng đạo đại đạo chịu không nổi, mất kinh, tiêu diệt cho được kinh do chính kim ngôn của Đức Phật ngụy kinh, đó là những thủ đoạn lý để phá hoại kinh của Phật, là tháp miếu của Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm có bốn loại giáo huấn thanh tịnh thuật lại kinh nghiệm viên thông giới ấm ma. Những pháp này có thể ví như cái kính. Một số người khác chẳng hiểu biết gì, không đủ trí huệ, bảo rằng Lăng Nghiêm không phải dân nói về đạo nghĩa thì thật là chính xác. Thật là hợp học giả thiếu hiểu biết, rồi một số Phật giáo đồ ngu si, không nhận thức đúng về Phật giáo biết nửa mùa, đem lời nên hiểu thấu đạo để có thể đề xướng kinh này, giải thích và hộ trì kinh này, ngõ hầu giữ cho chánh pháp trụ thế. Cho ngày hôm nay không phải như vậy, tôi xin nguyện tôi không có nhận định đúng, kiếp tôi sẽ hoằng dương pháp, ai có thể nói được một loại pháp chánh xác như vậy. Tôi hy vọng người nào đó phê phán kinh Lăng Nghiêm, và bảo nó là bị đọa địa ngục, rút lượng, lưu thông kinh Lăng Nghiêm, tất